Như vậy Đức Phật giác ngộ rồi, Ngài mới thương tất cả chúng sinh. Thương mà không có đòi hỏi gì hết. Chúng sinh mê, cho nên rồi bỏ cái thật, đi tìm, đuổi theo cái giả. Ngài thấy được, Ngài mới đem hết lòng từ bi chỉ dạy cho. Cũng như quý vị thấy tượng Đức Phật Di Đà, Ngài duỗi cái tay xuống để làm gì? Để cứu vớt mấy người chìm dưới biển. Nhưng mà mấy người chìm đó có chịu đưa tay lên cho Ngài vớt không? Họ cứ lặn hộp hoài, họ thành đưa tay lên để nói lên rằng Phật thương chúng sinh, lúc nào cũng muốn cứu vớt chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh mê cứ chịu chìm đắm mà không chịu ngoi lên để Ngài vớt. Chúng sinh nào chịu chìm đắm? Quý vị có trong số đó không? Chắc có mà. Bởi vì chúng ta chìm đắm mà cứ tưởng cái đó là thiệt, thành nó chịu chôn vùi ở dưới biển cả mà không chịu ngoi lên để Ngài cứu vớt. Như vậy thì cứ chấp nhận đi trong mê thì làm sao mà giác được? Chúng ta cứ chịu theo cái dòng mê thì phải trôi lăn mãi. Còn nếu chúng ta tỉnh giác rồi thì chúng ta sẽ qua khỏi cái trầm luân. Nên đạo Phật là đạo giác ngộ, quý cái giác trên tất cả, chứ không phải nói rằng chúng ta theo đạo Phật thì phải làm tất cả việc thiện, đó mới đúng tinh thần đạo Phật. Đành làm thiện là tốt, là từ bi, nhưng cái đó cũng là một phần thôi. Còn cái làm cho người ta giác ngộ, cái đó mới là trên hết. Đó. Cho nên bố thí tài, bố thí pháp, mà trong kinh nó bố thí pháp là trên hết, là vậy. Để cho quý vị hiểu rõ. Từ đó thì quý vị mới thấy cái hệ thống truyền thiền tông từ ở Ấn Độ sang Trung Hoa, Trung Hoa sang Việt Nam, tới Việt Nam đến thế kỷ 13 thì có một ông vua lúc còn làm thái tử thì đã được cha cho học thiền với một ông cư sĩ gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Khi học thiền rồi, Ngài trở về để chuẩn bị lên ngôi thế cho vua cha. Thì khi trở về, liền hỏi ông thầy, hỏi rằng cái việc chính của bổn phận chính của người tu thiền là gì? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ liền lấy một cái câu trả lời rằng: phản quang tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Phản quang là nhìn sâu lại mình, đó là cái phận sự chính, chứ không có từ ở ngoài được. Thì cái hệ thống thiền từ Ấn Độ tới Trung Hoa sang Việt Nam, quý vị thấy có khác không? Cái kia thì đem tâm ra ta ăn cho, thì tìm lại, thì đó là phản quán, tìm lại mình để an được cái tâm lăng xăng, đó là cái phận sự chính. Cho nên dùng cái từ phản quang tự kỷ, phản quang nhìn lại mình cho thấy rõ mình, biết rõ mình, đừng lầm, thì đó là cái gốc của sự tu. Bây giờ tất cả chúng ta đang ôm ấp cái giả làm cái thiệt, phải không? Đâu khi nào quý Phật tử ngồi thiền được chừng 10 phút không có suy nghĩ gì mà vẫn tỉnh, thì lúc đó có mình không? Có biết không? Có biết rõ ràng. Miệng mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi cắn vẫn biết. Tất cả những cái biết hiện tiền, chứ không mất. Mà cái biết đó là cái biết không hình tướng, không có biến động. Vì vậy mà tất cả cái pháp tu Phật đều nhắm thẳng trở về cái thật đó. Mà chúng ta không biết, cứ tìm kiếm nơi này, nơi kia. Bởi vậy, nói tới tu thiền là nói tới một cái con đường Phật chỉ ra, rồi chư tổ nối tiếp, truyền đến chúng ta ngày nay. Như vậy thì con đường đó không phải là con đường riêng, mà chỉ là đi thẳng thôi. Còn cái kia thì phương tiện. Bởi vậy trong kinh thường nói, giáo pháp của Phật là những phương thuốc để trị bệnh cho chúng sanh. Nếu bệnh lành thì thuốc sao? Thuốc cũng phải ngừng, phải không? Còn nếu bệnh lành mà thấy thuốc hay quá uống hoài thì sao? Đó thì cũng phải chết. Như vậy, cho nên có chỗ khác thì Phật cũng nói, giáo pháp của Phật cũng như chiếc bè đưa người qua sông. Nếu tới bờ thì phải bỏ bè. Hoặc như kinh Viên Giác, Phật nói, giáo pháp của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Khi thấy mặt trăng thì ngón tay còn có cần nữa không? Khi chúng ta chưa thấy thì nương ngón tay, thấy rồi thì phải bỏ ngón tay. Như vậy thì tất cả phương pháp đều là phương tiện. Cứu kính là chỉ thẳng, cái chỉ thẳng rất là giản đơn, mà lâu nay chúng ta thấy nó dường như là bí mật, khó hiểu. Tôi muốn nói thẳng cho quý Phật tử biết rằng đây là một con đường thẳng, chứ không phải là một con đường quanh co. Vì vậy mà nói trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật đó, tức là chỉ thẳng để tâm người thấy tánh thành Phật. Tánh là cái sẵn của mình đó, cái biết sẵn của mình đó, gọi là tánh giác. Cái biết sẵn đó nó có mà chúng ta quên. Bởi vậy, cho nên vua Trần Nhân Tông sau khi Ngài ngộ được cái yếu chỉ đó, lúc làm Thái Thượng Hoàng, Ngài có làm một bài phú, gọi là Phú Cư Trần Lạc Đạo đó. Thì bài phú đó dài tới 10 hội, nhưng mà kết thúc Ngài chỉ có 4 câu thơ bằng chữ Hán. Thì trong 4 câu thơ đó, chúng ta đọc lên, hiểu thì thấy rõ ràng cái yếu chỉ của Ngài là cái yếu chỉ mà chư tổ đã chỉ dạy. Như vậy, cái câu nguyên chữ Hán tôi đọc, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nghĩa là nói rằng người ở trong cõi trần như cư sĩ, như quý Phật tử đó, mà được vui với đạo đó là phải tùy duyên. Nhưng mà hai chữ tùy duyên này rất là khó mà hiểu hết được. Quý vị biết tùy duyên không? Tùy duyên là sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, mệt thì ngủ. Đói ăn mệt ngủ gọi là tùy duyên. Còn đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ, đó là không biết tùy duyên. Mà quý vị đói có chịu ăn không? Nếu mà quen, bữa nào ăn chỉ cần có tiêu có ớt gì đó, mà món đồ ăn thiếu tiêu ớt quý vị chịu không? Còn mấy ông nam mà bữa nào cũng có một ly rượu, cốc rượu, mà thiếu cốc rượu có chịu ăn không? Đó, thì đó là không biết tùy duyên. Đó, nói đó là để nói gần, còn nói xa hơn nữa là đối với tất cả hoàn cảnh nó xảy đến với mình thế nào mà mình linh động sống, không có phải lo âu sầu muộn gì hết, đó là tùy duyên. Còn nếu cảnh nó đến rồi mình phải buồn, phải nghĩ, phải lo sợ, đó là chưa biết tùy duyên. Cho nên nói đói ăn mệt ngủ, bây giờ quý vị mệt có dễ ngủ không? Mệt mà chuyện gì hôm qua hôm kia chưa giải quyết xong á, nằm lăn qua trở lại chưa chịu ngủ, phải không? Đó là không biết tùy duyên rồi. Ở kế rồi nữa, gia trung hữu bảo hư tầm ít, trong nhà chúng ta có một cái của báo hoặc ngọc quý, đừng có tìm kiếm ở đâu, thôi đừng tìm kiếm ở đâu. Tức là chúng ta sẵn có cái tánh giác ở nơi mình, tánh giác là Phật. Đừng tìm Phật ở trên trời, trên mây gì, trên non, trên núi gì, mà phải quay lại mình tìm thì có sẵn. Như vậy nên nói rằng ở trong nhà có báo, thôi tìm kiếm. Bây giờ như vậy thì chúng ta muốn tu thiền phải sao? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, sáu căn mình đối với sáu trần mà không có vướng mắc cái gì hết thì đó là thiền rồi. Có vướng mắc tức là có chạy theo. Bây giờ đối cảnh, thấy cảnh đẹp cũng không có không dính, thấy cảnh xấu cũng không bực bội thì đó là mình đang thiền. Như vậy thì quý vị thấy thiền khó hay dễ? Rất là đơn giản. Mà chính cái chỗ đó, quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng ngày ngộ từ câu gì? Tức là trong Kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, hỏi chứ người phát tâm vô thượng cho chánh chánh giác, làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm, phải không? Làm sao hàng phục được tâm? Thì Phật nói rằng phải không có cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả, phải không? Nghĩa là ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là tất cả, và không có cái mạng sống thiệt. Thấy mình không thiệt, người không thiệt, chúng sanh không thiệt, và mạng sống không thiệt, thì đó là hàng phục được tâm. Còn làm sao an trụ tâm? Thì ngài nói, nghĩa là đối với sáu trần, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp, sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức là đối sáu trần, mình không vướng mắc với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xúc và với pháp trần, thì đó là an trụ tâm. Mà an trụ tâm tức là đến cái quả vô thượng cho chánh chánh giác. Nghe tới câu đó thì Lục Tổ Huệ Năng ngay ngộ ngay, ngài phát la lên rằng đâu ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình vốn không sinh diệt, đâu ngờ tâm mình vốn tự đầy đủ, vân vân. Thì như vậy quý vị thấy cái tu này là cái đi tìm kiếm trong đợi ở đâu hay là quay lại mình. Quay lại mình mà cần làm thế nào để giác,